Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, chúng ta tiếp tục nói về sự tha tội, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa cuộc sống, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Thế nào nếu không có Giêsu, cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Huyền trong ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến bản chất của tội. Kinh Thánh khẳng định mọi người đều phạm tội và là tội nhân, nhưng không phải ai cũng hiểu và chấp nhận. Một nhà phân tâm học rất có ảnh hưởng trong thế kỷ trước là Sigmund Freud cho rằng mặc cảm mắc tội là một xúc cảm không hợp lý con người không nên có, nhất là khi không ai bị tổn hại về các hành vi của cá nhân. Vì vậy, tội được giới hạn vào các hành vi bên ngoài, nghĩa là không liên quan gì đến con người bên trong. Khác với quan niệm sai lầm trên, Kinh Thánh cho biết một số điều cơ bản về bản chất của tội. Thứ nhất, tội là một khuynh hướng nội tại. Tội không chỉ là những hành vi sai trái bên ngoài, nhưng còn là tính chất xấu ác, là khuynh hướng tiềm ẩn thúc đẩy con người làm điều sai. Như vậy, động cơ thôi thúc phạm tội nghiêm trọng không kém chính hành vi tội lỗi. Vì vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lên án lòng nóng giận và lòng tham dục, không khác gì tội giết người và tội tà dâm, như Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21-22, câu 27, câu 28. Nói cách khác, chúng ta là tội nhân không phải vì phạm tội, nhưng trước hết vì là tội nhân cho nên chúng ta phạm tội. Kinh Thánh cho biết chúng ta là tội nhân vì không sống đạt được tiêu chuẩn thiên định, như sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 3 câu 23. Mọi người đều phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tội là nổi loạn và không vâng phục. Kinh Thánh cho biết mọi người đều có khả năng biết chân lý của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phao-lô bảo rằng ngay cả những người không phải là tuyển dân Do Thái, dù không có mặc khải đặc biệt của Chúa, vẫn có giới luật của Chúa khắc ghi trong lòng. Ông viết, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy, giàu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Đó là Roma chương 2 câu 14-15. Không tin sứ đẹp Kinh Thánh, nhất là khi lời Chúa đã được minh thị công bố giao giảng, là không vâng phục và nổi loạn với Đức Chúa Trời. Adam và Eva là trường hợp điển hình. Cả hai được Đức Chúa Trời cho phép ăn các trái cây trong vườn, trừ cây biết điều thiện và điều ác. Dù biết rõ lệnh cấm, cả hai đã bất chấp uy quyền Chúa, quyết định trái lệnh Chúa, và đó là tội. Thứ ba, tội làm cho tâm linh tàn tật. Tội thay đổi con người bên trong và làm méo mó nhân cách. Tội làm cho hình ảnh tốt đẹp nguyên thủy Đức Chúa Trời tạo dựng trong con người bị xáo trộn. Trong Roma chương 1, sứ đồ Phao-lô mô tả tiến trình xáo trộn đó, bảo rằng vì từ chối không nhận thức sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tội nhân trở nên lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Đó là câu 21. Vì vậy Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, phạm những điều không xứng đáng. Câu 28. Tâm trí tội nhân trở nên bất bình thường đối với tất cả những nhận thức thiêng liêng, giống như chiếc la bàn bị hỏng, không bao giờ chỉ đúng hướng. Tất cả những tội liệt kê trong câu 29 đến câu 31 là hậu quả của tình trạng tàn phế thuộc linh, như sứ đồ Phaolô đã viết. Họ đầy giấy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đó là Roma chương 1 câu 29 đến câu 31. Chỉ khi tâm linh được Đức Chúa Trời đổi mới, lúc đó tâm trí méo mó, lệch lạc của tội nhân mới được phục hồi và mới khởi sự có được những nhận thức thuộc linh đối với lời Chúa qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Đó là Roma chương 12 câu 2. Thứ tư, tội khiến cho con người không thể đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tội nhân không tuân giữ được giới răn và luật pháp của Chúa. Trường hợp điển hình là vua Saul, vị vua đầu tiên của tuyển dân Israel, đã không tuân giữ được mạng lệnh minh thị của Đức Chúa Trời truyền dặn qua tiên tri Samuel bảo phải tận diệt quân Amalek và tất cả mọi hóa tài. Saul đã dung thứ cho Aga, vua Amalek, và giữ lại những súc vật mập mạnh, cho nên Đức Chúa Trời đã phế truất, không cho Saul làm vua nữa, theo Samuel thứ nhất, chương 15, câu 23. Đôi khi chúng ta làm điều đúng, nhưng với lý do sai lầm, làm theo chữ nghĩa của giới luật, nhưng sai chệch với tinh thần của giới luật. Trong phúc âm Ma-thiêu chương 6, Chúa Giê-xu lên án những việc lành, làm chỉ là để được người ta khen, thay vì vui lòng Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 6, câu 2, câu 5, câu 16. Thứ năm, tội là không dành vị trí cao nhất cho Chúa. Đặt bất cứ điều gì, bất cứ người nào ở chỗ cao nhất trong đời sống thay vì Đức Chúa Trời là tội. Cả Cựu Ước và Tân Ước đều minh thị nói đến điều này. Thập giới khởi đầu với điều khoản nghiêm cấm không được thờ thần nào khác ngoài một mình Đức Chúa Trời. Đó là Suất Ai Cập chương 20 câu 3. Chúa Giê-xu xác định giới răn lớn nhất là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Mác chương 12 câu 30. Chúng ta nhắc lại quan điểm kinh thánh về tội trình bày ở trên. Thứ nhất, tội không chỉ là hành vi, nhưng là khuynh hướng nội tại trong con người. Thứ hai, tội là nổi loạn, là không vâng phục Đức Chúa Trời. Thứ ba, tội làm cho tâm linh con người méo mó, què quặt, tê liệt, mù lòa. Thứ tư, tội là không sống đạt được tiêu chuẩn Đức Chúa Trời thiết định. Và cuối cùng, tội là không dành địa vị và ưu tiên cao nhất trong tâm trí, trong tấm lòng và đời sống cho Đức Chúa Trời. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ nói đến nguồn gốc hay nguyên cớ gây nên tội.